Trân trọng kính chào Hội Thánh, chúng ta đến với lời của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời Chúa như kim chỉ nam, hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, soi sáng chúng ta đi trên đường đến Si-ôn. Trong đời sống của chúng ta có nhiều cái nỗi bất an xảy đến lắm. Ngày xưa thì dân Do Thái họ xây cái tái thiết cái thành Jerusalem, thì họ đặt tên là Jerusalem có nghĩa là chốn bình an. Nhưng mà thực sự thì thành Jerusalem là trải qua những sóng gió, biết bao nhiêu thời đại đã đổ xuống, dựng lên, đổ xuống, rồi biết bao nhiêu quân thù tấn công, và cho nên họ không có sự bình an nào ở trong cái thành Jerusalem cũ cả. Nhưng mà thành Jerusalem mới là nơi Chúa thiết lập, không phải là người thiết lập, thì đó là cái chốn bình an cho mỗi chúng ta. Và Chúa hứa ban cho cái thành Jerusalem mới đó, cái chốn bình an thật đó do đến từ trời. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta sự bình an đó đang ở trên đất, không phải trên trời nữa. Và ta cho, ta để lại, ta ban cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và sợ hãi. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi lời của Ngài ban ra thì chúng ta thấy thật là trấn an trong đời sống của chúng ta vì chúng ta có Chúa. David đã nói lên tâm tình của mình trong Thi Thiên 23 câu thứ 4, nói về dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng không sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Những Do Thái họ gặp nhau tại vì họ thiếu thốn sự bình an, cho nên họ gặp nhau họ nói là Shalom, Shalom, tức là anh có bình an không. Nhưng mà chúng ta người Việt có lẽ thiếu sức khỏe hay sao đó, cho nên là mình gặp nhau mình hay chào anh có khỏe không. Người ta thì thiếu bình an, mình thiếu sức khỏe. Mỗi người có cái cách chào khác nhau. Phaolô đã chào thăm các hội thánh Galati, Epheso, Philip, Colosse, vân vân. Ông đều nói đến là nguyền sự bình an và ân điển của Chúa ở với anh em. Cái sự bình an đó không phải chúng ta có được, mà sự bình an đó do ân điển của Chúa ban phước cho mỗi chúng ta. Chúng ta đó là sự bình an thật ở trong Chúa. Chúng ta biết là đức tin của chúng ta cũng không tự chúng ta có được, mà đức tin đó do Chúa ban cho chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 8 cũng nói điều này. Vả bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em mà sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tất cả của chúng ta đều do Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta cảm ơn Chúa. Sự bình an mà chẳng phải như thế gian cho là một loại bình an đến từ trời. Một loại bình an mà thế gian không có. Và thứ bình an đó là bình an đi trong bão tố. Bình an ở trong cái sự khó khăn, ở trong nan đề và thậm chí đối diện với sự chết thì chúng ta vẫn bình an. Nhưng mà bình an không có nghĩa là dửng dưng trước tội lỗi. Bình an của chúng ta không phải là nghĩa là bình an hay là bình tâm hay là trước một cái gì đó nguy hiểm đời sống của mình. Chúng ta cũng có những cái phản ứng. Nhưng cái bình an mà Chúa hứa chúng ta thì chúng ta trông cậy nơi lời của Chúa. Chúng ta trông cậy nơi cái sự lời hứa của Ngài để rồi chúng ta có bình an. Giô-sa-phát cũng vậy. Trước đó ông bị Mô-áp và dân Am-môn đánh thì ông cũng bất an, ông cũng sợ hãi. Nhưng mà sau khi gặp Chúa trong đền thờ thì ông hoàn toàn bình an vì Chúa hứa với ông là Chúa sẽ đánh cái trận giặc này. Tôi xin gửi đến Hội Thánh 7 cái sứ điệp về sự bình an. Tôi chia sẻ theo dạng chiều rộng. Có những lúc mà có những lời Chúa mà chúng ta nói về ở trong cái chiều sâu của lời Chúa, và có những lúc nói về lời Chúa ở trong cái chiều cao về thiên thượng của lời Chúa. Nhưng tôi muốn đến một cái quý vị một cái chiều rộng. Chiều rộng thì nó đỡ nhức đầu hơn, nhưng mà cũng là sự an ủi cho con dân của Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 từ câu 1 đến câu 19 có chép về Abraham bình an ở trong sự thử thách. Nói về nhân vật là Abraham. Trước kia ông tên là Abraham. Abraham có nghĩa là cha cao quý, nhưng mà Chúa đặt tên cho ông là Abraham, là cha của nhiều dân tộc. Cái sự cao quý đó chỉ gói gọn cho một chính mình ông, nhưng mà sự cao quý đó Chúa muốn là cha của nhiều dân tộc, là cái nguồn phước mà Chúa hứa ông ở Sáng Thế Ký đoạn 12 đó. Chúa ban cho ông một cái giao ước là các chi tộc trên thế gian nhờ ngươi mà được phước. Nó ảnh hưởng cái phước đó vô cùng trên đời sống của chúng ta. Abraham thì vào cưới bà Sarah là vợ của mình ở cho tới năm 75 tuổi, bà Sarah 65 tuổi, nhưng mà hai người chưa có con. Thì Chúa hứa là Chúa sẽ ban cho dòng dõi của ông đông như sao trên trời và cát như bãi biển. Đông như vậy nhưng mà chờ hoài không thấy. Thì thỉnh thoảng thiên sứ của Chúa hiện ra nhắc lại cái điều đó. Cho đến ông 100 tuổi và bà Sarah 90 tuổi mới sanh đứa con của lời hứa là Isaac. Nhưng mà sanh xong là sống được có vài năm, khoảng chừng 7-8 tuổi gì đó. Thì bắt đầu ngày kia thì Đức Chúa Trời kêu Abraham, hỏi Abraham, thì ông mạnh dạn lắm, ông kêu có tôi đây. Thì tưởng gì Chúa bảo, ngươi hãy đem con của ngươi đó, con một của ngươi đó, đem dâng làm của lễ thiêu cho ta tại núi Moria hay tại cái xứ Moria đó. Tôi học cái kinh thánh trong khúc này, thì một sư Hồ Thế Nhân ở lại trường thần đạo thì có hỏi quý thầy có ý kiến gì không, sau khi một sư giảng xong rồi thì quý thầy có ý kiến gì không. Thì tôi giơ tay lên, tôi có ý kiến. Tôi nói thưa một sư, tôi có thắc mắc như thế này. Thường thường cái tình cảm của cha con nó đậm đà lắm, yêu thương con mình, nhưng mà Chúa bảo giết con của mình. Mà tại sao ở đây kinh thánh chép rằng Abraham dậy sớm để đi giết con mình, nó lại hơi trễ một chút, chậm chút xíu, chứ tại sao mà dậy sớm đi là sao? Thì có mấy thầy ở đó cũng góp ý kiến, nói rằng chắc sợ bà Sarah mà thức dậy và cản lại mà không cho này kia nọ. Thì cái đáp án đó là Chúa Trời ban cái mạng lệnh đó mà Abraham phải thi hành, và trước sau thì cũng thi hành. Cái đường đi từ Beersheba cho đến núi Moria, nhưng mà biết bao xa không? Tới 45 mai đi bằng lừa, rất là xa. Ở đường đi lúc bấy giờ đâu có đường đi tốt đâu, đi băng rừng, băng trảng hay là như thế nào. Thì Abraham đã dậy sớm và đi tới đó. Để rồi cái cảnh, một cái cảnh rất là đau lòng, tôi coi đến đây rồi tôi muốn khóc. Tại vì sao? Con của mình mà Abraham trói lại. Mà có một cái điều sự dạy dỗ nữa là khi đi đường, ông Isaac cũng thắc mắc, ông cũng biết, tại vì trước đó Abraham cũng dạy là dân của lễ là phải làm như thế nào nào. Thì ông Isaac thấy thiếu, ông nói rằng cha ơi, củi đây, lửa đây. Tức là Isaac giáp bỏ củi, sao không thấy chiên con ở đâu để dâng cho Đức Chúa Trời? Đó là cái nan đề. Nhưng mà cái giải quyết nan đề, cái đối phó nan đề ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu thứ 7 câu thứ 8 đó, mà Abraham đã nói rằng, tôi xin đọc ở đây: Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha. Người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu đặng làm cuộn lễ thiêu? Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Chúa sắm sẵn mọi sự, Abraham tin. Tôi công nhận là ông có đức tin quá lớn lao. Cái gì ông cũng tin là Chúa sắm sẵn. Và từ đó có cái từ là Đức Giê-hô-va Jireh, là đấng dự liệu, đấng sắm sẵn mọi sự. Và cái cảnh rất đau lòng là Abraham cầm khi mà Đức Chúa Trời ban cái mạng lệnh đó, thì Abraham không hề biết đó là Đức Chúa Trời thử. Ông nghĩ là thiệt đó. Và ông tin rằng nếu mà con mình có chết, Chúa sẽ làm cho sống, hoặc là cho ban cho một đứa con khác. Ông làm, ông thực hiện luôn, cầm con dao lên. Và thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã kêu ông ngăn lại. Chúa nói rằng, ta biết ngươi, ngươi kính sợ Chúa, ngươi biết vâng lời. Và ở trong Hebrew đoạn 11 đã minh chứng Abraham là một người có đức tin. Và chính vậy Chúa đã ngăn cản, và Chúa sẽ ban phước. Chúa nhắc lại cái lời hứa ban phước cho Abraham. Abraham rất bình an. Bình an ngay cả khi giết con của mình vì vâng mạng lệnh của Chúa, vì ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho đời sống của mỗi chúng ta đầy ơn trước mặt Chúa. Tôi có người bạn ở tại bên Úc, anh tên là Đậm. Anh sanh đứa con thứ hai, có 2 tuổi thôi, thì bị bệnh ung thư mà mất đi. Tinh thần của anh bấn loạn và giận hờn với Chúa gần cả năm trời như vậy. Anh nói tại sao Chúa đặt để tôi như thế này, đưa thế này. Nhưng về sau học lời Chúa càng nhiều thì anh mới biết rằng ý Chúa được nên. Vì sao? Cái thời gian sau đó, cái tương lai của con mình nó lớn lên, không biết nó xảy ra những cái chuyện gì, cho nên Chúa cất đi trước. Chúa ban ơn cho mọi chúng ta trong hoàn cảnh nào, thì xin Chúa ban cho chúng ta tất cả sự bình an vào dựa vào đức tin, sự kính sợ Chúa, sự vâng lời Ngài. Cái sứ điệp thứ hai, bình an trong chiến trận. Giô-sa-phát, một vị vua thứ tư của nước Giu-đa, vì đất nước bị phân chia phía bắc 10 chi phái, và bắt đầu từ Jeroboam, ở phía nam thì bắt đầu từ Roboam, thì cái đời Roboam rồi tới Ahija, vua Ahija, rồi mới tới vua Asa. Vua Asa mới tới Giô-sa-phát. Và Giô-sa-phát thì đã dẹp hết tất cả những cái thần tượng, và ông thờ Đức Chúa Trời một cách trung tín, và Đức Chúa Trời đã làm, Kinh Thánh đã làm chứng với ông về như vậy. Nhưng mà một ngày kia, cái liên quân của Moab và Amon từ phía bắc Syria bủa đông, rất là đông, bủa ở trong cái vùng Engedi đó, vùng Thama đó, vùng bổ ra để nghênh chiến với lại Giô-sa-phát. Cái việc đầu tiên mà Giô-sa-phát phải làm, lúc đó Kinh Thánh chép rằng ông run sợ lắm. Ông sợ hãi vô cùng vì cái đạo quân của ông so với kẻ thù, người ta liên minh mình có chỉ một quốc gia Giu-đa mà thôi. Cho nên ông chạy vào đền thờ của Chúa, ông cầu nguyện với Chúa, nói Chúa ơi, đây là dân giao ước của Chúa, đây là dân giao ước của Chúa. Ông nhắc lại với Chúa là đây là dân giao ước của Chúa. Và Đức Chúa Trời, ông tôn cao Đức Chúa Trời. Ông kêu gọi toàn dân ở trong nước Giu-đa đến đền thờ Chúa, kiêng ăn một ngày và ông cầu nguyện với Chúa. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã cậy Hagia-si-ên đã phán tiên tri rằng ngươi hãy bình an và trận chiến này do Đức Chúa Trời sẽ xử lý cái trận chiến này, sẽ giải quyết cái trận chiến này, và Đức Chúa Trời sẽ đánh cái trận này chứ không phải là ngươi. Tôi cảm ơn Chúa, và khi đọc lời của Chúa tôi thấy Giô-sa-phát không phải là đâu phải là chứng kiến ra cái mặt trận đó, ra cái đồng bằng Thê-cô-a đó, về phía nam 12 dặm về phía nam ở tại thành Jerusalem đó, thì cái vùng đó mà chúng ta học tiên tri Amos đã thấy cái chỗ Thê-cô-a là cái chỗ cái quê quán của tiên tri Amos. Thì cái mặt trận đó thì dân sự của Chúa bủa ra ở tại đó, nhưng mà cái mục đích là để chứng kiến Đức Chúa Trời đánh cho mình không có đánh, và bắt đầu dân sự của Chúa và Giô-sa-phát bình an vô cùng. Và như vậy thì để làm gì? Giô-sa-phát bắt đầu tổ chức ca sướng, tổ chức cái đối phó của cái sự bất an đó là cái gì? Là cái lòng tin cậy và ca ngợi Chúa. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 20:21 tới 22, tôi xin đọc ở đây. Buổi sớm mai chúng đều trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a. Đương lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng tại đó mà nói rằng: hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta, khá tin cậy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc, hãy tin các đấng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Tổ chức ca sướng và kêu gọi dân chúng là hãy tin cậy nơi Chúa. Và Kinh Thánh chép rằng khi họ khởi sự ca sướng và Đức Chúa Trời đặt phục binh vào dân Amon và dân Moab, và cuối cùng họ thua với nhau. Đức Chúa Trời làm cho họ lộn xộn, họ không biết phân biệt ở đâu là thù, phân biệt đâu là đồng minh để mà họ đánh với nhau. Chúng ta cảm ơn Chúa, khi tất cả chúng ta, đời sống chúng ta gặp một cái nan đề nào trong đời sống, việc đầu tiên chúng ta đừng sợ hãi, nhưng hãy phó cho Chúa và lòng tin cậy nơi Ngài. Sự bình an của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ông Phaolô đã gửi thư tín cho người Philip ở trong Philip đoạn 4 câu thứ 6 thứ 7. Ông nói rằng chớ lo phiền chi hết, trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa luôn luôn quan phòng và bên cạnh, dường như là bên cạnh chúng ta, để đâu khi chúng ta xảy ra có chuyện gì cầu vẫn Đức Giê-hô-va, Chúa bèn nghe và giúp đỡ chúng ta. Sứ điệp thứ ba là bình an ở trong cơn đói kém. Từ khe Kerit cách 100 dặm, Đức Chúa Trời sai tiên tri Eli đến cái vùng Sarepta. Ông phải đi 100 dặm như vậy đến được. Chúa nói rằng là ông Eli, hỏi Eli, ngươi sẽ đến đó. Bây giờ ở tại khe Kerit á, thì Đức Chúa Trời dùng một con quạ gấp thịt hay là đem một cái nước cho Eli ăn. Khi học Kinh Thánh có nhiều người họ cũng có cái hài hước, hay là họ nói là không biết là Chúa dùng cái con quạ nào gấp thịt ở đâu, không ra trên chợ, không ra chợ thì Chúa gấp thịt thì cho Eli ăn. Thì chúng ta không cần biết điều đó, nhưng mà đều chỉ biết rằng Chúa dùng con quạ để nuôi Eli và bằng một cái thức đồ ăn mà chính Chúa ban cho. Trong đồng vắng 40 năm dân sự ăn bánh mana cũng vẫn được, Chúa có cái quyền làm tất cả mọi sự. Cho nên điều đó chúng ta không thắc mắc, mà chúng ta chỉ công nhận là sự quan phòng của Chúa nuôi tiên tri Eli. Nhưng mà giờ đây thì Chúa sai tiên tri Eli đến tại Sarepta, và Chúa nói rằng sẽ có cái người đàn bà quá đó, nuôi ngươi. Thì ông đi tới đó, ông qua cổng thành thì ông gặp một cái người đàn bà đang lụm củi. Ông chỉ ban đầu ông chỉ xin nước thôi. Ông nói ta xin ngươi một miếng nước. Rồi người đàn bà quá Sarepta đó vâng lời, đi trở lại về nhà mình để lấy nước cho vị tiên tri đó uống. Và khi vừa bước ra mà vài bước thì tiên tri Eli nói: ta cũng hay xin ngươi cho ta một miếng bánh nữa, bánh nhỏ nữa. Thì bắt đầu bà mới nói, hồi nãy xin nước thì bà không nói, bà về bà lấy, nhưng mà xin bánh bà mới nói. nó tôi chỉ Giê-hô-va Đức Trời của ông mà thề. Gia đình tôi bây giờ còn có một nắm bột ở trong vò thôi, một ít dầu trong bình thôi. Tôi đi lụm củi nè, rồi tôi về tôi nấu ra, mẹ con tôi ăn, rồi chết, hết rồi không còn gì nữa. Ông tiên tri Eli đã nói rằng Đức Giê-hô-va phán rằng bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình. Lạ lùng thay, khi nói điều đó, người đàn bà Sa-rép-ta này vâng theo lời và về chuyển cái thứ tự ưu tiên thay vì cho con mình, cho mình chuyển qua đệ tớ của Chúa là tiên tri Eli. Và từ đó về sau ít nhất là cũng 2 năm thì dùng cái bột không thiếu trong vò đó mà dầu không thiếu trong bình đó để nuôi tiên tri Eli và gia đình của mình. Cái sự bình an của chúng ta khi đối diện với sự cùng túng khó khăn nào đó ở trong cuộc đời chúng ta, Chúa cho chúng ta biết tin cậy nơi lời của Chúa. Chúa không để chúng ta bị đói khổ, Chúa không để chúng ta bị khó khăn. Kinh Thánh chép rằng tôi trẻ, nay tôi già, tôi không thấy một người công bình nào bị bỏ vào dòng giống người đi ăn mày. Chúa ban phước cho chúng ta dư dật trong ơn lành của Chúa. Cho nên điều mà quan trọng là chúng ta có sự bình an, tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Người phụ nữ với lòng kính trọng đã có đức tin và vâng lời. Cái sứ điệp thứ tư tôi xin gửi quý ông bà là sự bình an trong sự chết. Và đây là một sự bình an mà đứa con của mình mất đi. Và đây là một cái điều rất là đau khổ của một người phụ nữ. Người phụ nữ lúc nào cũng gần gũi con cái của mình. Người phụ nữ này thì không có con, nhưng mà Chúa ban phước, Đức Chúa Trời ban phước cho bà có một đứa con. Và khi nó lớn lên, nó ra đồng ruộng, nó chơi, nó phụ cái gì trên đồng áng đó. Thì một ngày kia nó đau đầu, đầu tôi đau quá. Rồi khi người đàn bà nữ Sunem này đem về nhà, người phụ nữ Sunem này đã giúp cho tiên tri Elise có một cái phòng, một cái bàn, một cái ghế, một cái đèn để giúp cho đầy tớ Chúa có điều kiện trong sự hầu việc Chúa. Thì bà đã biết rằng đầy tớ Chúa sẽ chữa lành, cho nên bà ẵm đứa con của bà tắt thở rồi, nó về nhà là nó tắt thở rồi, thì bà ẵm nó vào trong phòng của đầy tớ Chúa là tiên tri Elise để trong đó. Bà đóng cửa lại, sau đó bà đi ra ngoài đồng ruộng gặp chồng của bà. Khi ra gặp thì thấy một đầy tớ Chúa, một đầy tớ đem theo con lừa, thì bà nói với lại chồng của bà, tại vì chồng bà hỏi ủa hôm nay không phải mùng 1 mà hôm nay cũng không phải ngày Sa-bát, tại sao nàng lại đi đến cái vị tiên tri đó làm gì? Bà chỉ trả lời mọi sự đều bình an, không có chuyện gì hết anh ơi, chuyện không có chuyện gì hết á, em đi công chuyện thôi, không có gì hết. Nhưng mà đứa con bà đã tắt thở rồi. Và khi bà đi đến núi Cạc Mên khoảng 25 mile như vậy, thì khi đến chân núi thì ông tiên tri Elise sai đứa đệ tớ là Gehazi xuống nói hỏi bà rằng chồng ngươi bình an không, con ngươi bình an không. Thì Gehazi vâng lời tiên tri Elise xuống hỏi, bà nói rằng mọi sự đều bình an. Nhưng mà bà tới quỳ gối ở dưới chân của Elise để mà cầu khẩn. Thì ông tiên tri Elise nói rằng có Đức Chúa Trời như giấu ta điều gì. Và khi bà thổ lộ ra biết con của bà đã chết rồi, thì tiên tri mới cùng với Hê-hê-si đến để mà làm phép lạ, Chúa phục hồi linh hồn của con bà. Quý bà ơi, trong đời sống của chúng ta có những nỗi đau thương ở trong gia đình của mình, thì xin Chúa ban phước cho chúng ta tin vào lời của Chúa, tin vào để chúng ta có sự bình an trong lòng, tin vào Chúa sẽ giải thoát chúng ta thoát khỏi những cảnh trạng đó lâu mau, tùy theo sự thương xót của Chúa và tùy theo cái sự khôn sáng của Ngài. Vì vậy xin Chúa ban cho chúng ta có một sự chịu đựng, một cái sự chịu đựng để mà chúng ta nhờ cậy Chúa ở trong mọi sự, khi chúng ta gặp những sự cố, những sự bất an nào đó xảy trong cuộc đời của chúng ta. Có một người phụ nữ ở trong hội thánh chúng tôi thì cũng nói về cái sự khó khăn về cái gia đình của chị không có hạnh phúc, tâm sự với tôi lúc đó. Thì tôi chỉ khuyên chị có khi nào chị cắn răng không? Chị cắn răng thì chịu đựng. Thì nói là chưa, tôi chỉ thấy bất an ở trong lòng thôi, tôi chưa đến nỗi phải cắn răng. Vậy chị chưa có đạt tới. Thì chị nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Chị thờ phượng Chúa, chị gần với Chúa đi. Tôi thấy 2-3 tuần, 4-5 tuần chị mới đi nhóm. Thế nó chỉ phải sốt sáng gần với Chúa, gần với Chúa, Chúa sẽ khải tượng, khải tỏ cho chị, ban phước cho chị. Chị xa Chúa quá thì làm sao được? Thì chị bắt đầu gần với Chúa nhiều hơn. Và khi gần như vậy về sau mới sự bình an đó là cái người chồng chị chưa tin Chúa và có những cái trục trặc trong hôn nhân, về sau người chồng của chị đã tin nhận Chúa luôn và gia đình sống ở trong hạnh phúc. Ban đầu chị bất an lắm, nhưng mà tin cậy vào lời của Chúa, rốt cuộc sống ở trong sự bình an. Người nữ Sunem, con của mình chết nhưng mà vẫn bình an vì biết rằng vì tiên tri này Đức Chúa Trời sẽ cứu con của mình thoát khỏi cái tình trạng này. Bình an ở trong đại họa. Gióp là một người ở xứ Uzer, về phía đông của sông Giô-đanh. Ông Gióp không phải là người Israel mà ông Gióp là thuộc người dân phương Đông. Nhưng mà cái câu chuyện xảy ra trên trời nhưng mà thực hiện ở dưới đất, có sự đối thoại giữa Satan với Đức Chúa Trời. Thì Satan thách thức Chúa, nó không Gióp mà công bình, nó không phải công bình đâu. Xảy đến cái tai nạn gì đó, tai họa gì đó thì Gióp sẽ bày tỏ ra cái sự yếu đuối của mình thôi, không có công bình hay là yêu mến Chúa như mà Đức Chúa Trời nói đâu. Thì Đức Chúa Trời cho phép Satan thử. Quý vị biết cái đạo quân canh đê, đạo quân C3, lửa thiêu nuốt hết tất cả những cái chiên bò hay là dê, những cái đồng án tiêu hóa hết. Rồi các con của Gióp được sự dạy dỗ của Gióp, là Gióp dạy dỗ con mình có sự thông công với nhau, anh em thông công với nhau. Rồi Gióp dạy dỗ là phải dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Gióp dạy dỗ con cái mình rất thận trọng về trong sự rất là đạo đức, về phương diện về luân lý thì con của cái của Gióp rất là tốt. Và đang khi ăn uống ở trong một cái gia đình thì bây giờ điều gì xảy ra? Gió thổi bão tố và cái nhà sập xuống, tất cả đứa con đều chết hết. Và tất cả những người đó có một mình đầy tớ, mỗi người một người, nó tất cả đều chết hết, chỉ còn một mình tôi báo cho ông biết như vậy. Cái phản ứng của Gióp là gì? Cái phản ứng của Gióp ở trong Gióp đoạn 1 câu thứ 20-22, Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về Đức Giê-hô-va đã ban cho. Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Và trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và cũng chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Khó có ai có thể làm được điều này nếu như không có một đức tin và lòng kính sợ Chúa một cách tuyệt đối. Gia sản mất hết, nhưng mà Gióp có một cái quan niệm: tất cả những gia sản mà tôi có được do Đức Chúa Trời ban cho, Đức Giê-hô-va ban cho mà. Rồi bây giờ Đức Giê-hô-va cất đi, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Xin Chúa ban cho đời sống của mỗi đời sống của chúng ta đầy ơn trước mặt Chúa. Khi kẻ thù tấn công vào, hay là những cái điều gì tấn công trong gia đình chúng ta, trong ngay chính chúng ta, xin Chúa cho chúng ta nhớ đến Chúa. Chúng ta có thể đổ nước mắt ra để mà nói là: Chúa ơi, tại sao xảy ra điều này? Nhưng mà xin Chúa cho con có sức để chịu đựng, cho con có sức để vượt qua những cái bão tố này. Những xin Chúa ban cho ra khỏi. Tôi tin rằng Chúa lúc nào cũng vậy. Ngài không bao giờ cho chúng ta vào một cái ngõ cụt cả, mà cho chúng ta một cái lối thoát. Như một sư Thiên Ân vừa hướng dẫn chúng tôi vào thứ Bảy tuần trước, ông nói rằng sau này thì Gióp được gấp 2 7, ví dụ 7.000 chiên thì thành 14 bò, ví dụ là bao nhiêu gấp đôi hết. Nhưng mà chỉ có cái bà Gióp thì không có gấp đôi thôi, chỉ có một bà duy nhất từ trước đến nay thôi. Cảm ơn Chúa, tất cả mọi sự Chúa ban cho đời sống của mỗi chúng ta, đối diện với những sự thử thách, đối diện với những năng đề chúng ta đối diện. Tôi ước ao tất cả quý ông bà, cái phản ứng của chúng ta là lấy trong lời của Chúa, phản ứng của chúng ta lấy cái đức tin của chúng ta, lấy cái đức tin của chúng ta xài nhiều hơn là lấy cái phản ứng của xác thịt, lấy cái lòng kính mến Chúa của chúng ta ra để chúng ta đối phó tất cả mọi sự. Abraham đối phó với cái nan đề là gì? Bằng sự vâng lời. Và giải quyết hay là xử lý cái nan đề là gì? Bằng đức tin. Và chúng ta sử dụng hai điều đó để giải quyết tất cả những nan đề đó. Rồi cái sự bình an ở trong hang sư tử, cái nhân vật là Daniel. Lúc mà ông Daniel bị quăng vào hang sư tử thì lúc đó ông 80 tuổi rồi, cũng già lắm rồi. Có những thầy giải kinh mà giải kinh khủng, nói rằng chắc thịt của ông Daniel chắc cũng không có thơm cho lắm hay là tốt cho lắm, cho nên quăng vào sư tử nó chê. Không có chê đâu, tại vì khi mà họ hành hình như thế thì họ phải để sư tử đói, thật là đói, để mà quăng cái gì vô là sư tử nó xé nó ăn liền. Daniel cái tội gì? Chỉ một cái tội duy nhất là cầu nguyện thôi. Ở trong cái thời vua Darius, là cái thời kỳ của Medi và Pharisee, tức là thời kỳ của Ba Tư đó, thì Daniel làm một trong ba vị thượng thơ. Vua Darius đã làm 120 cái tỉnh, chia cái tỉnh ra và quản lý 120 cái tỉnh đó là do ba vị thượng thơ, mà một trong ba vị thượng thơ đó trỗi hơn là ông Daniel. Và Darius đã đặt ông Daniel làm quản lý cái hai vị thượng thơ đó, và từ đó hai người đó bắt đầu, hay là một số dân khác vào ganh tị và bắt đầu tìm cách tấn công Daniel. Họ đưa ra những cái luật lệ và kêu ông Darius ký vào một cái cấm lệnh là ai cầu vấn một cái thần nào khác ngoài cái thần đó, cái thần ở tại cái xứ Pharisee đó, thì sẽ bị quăng vào hang sư tử. Kinh Thánh chép cho chúng ta biết rằng trước đó Daniel cầu nguyện một ngày ba lần. Rồi sau cái cấm lệnh đó, cũng nghe cái cấm lệnh đó, thì Daniel cũng tiếp tục cầu nguyện như vậy luôn, không thay đổi, không có thay đổi gì hết á. Cầu vấn, tôi nghĩ là ông Daniel cầu nguyện rất lâu á. Nếu mà cầu nguyện chừng một phút thì chắc đâu khi nào người ta bắt quả tang đâu, có một phút thì nghỉ rồi. Con tôi một ngày kia thì tôi thấy cầu nguyện, đứa con út tôi cầu nguyện sao lẹ quá. Tôi nói con sao hôm nay con cầu nguyện lẹ, cái lẹ quá vậy. Thì con tóm tắt lại, con nói rằng xin Chúa ban phước cho family, my family được bình an mạnh khỏe là được rồi. Không được, con phải nêu ra ông bà nội, ông ngoại, bà ngoại rồi các cậu chứ, tại sao không gom hết. Giống như một vị mục sư nói rằng xin Chúa ban phước cho dòng giống nhà con được bình an mạnh khỏe, rồi xong đó nhân dân Chúa sư riêng amen là xong rồi. Không có được, phải cầu nguyện chi tiết. Daniel đã cầu nguyện chi tiết cho dân sự, ông hướng về Jerusalem, ông mở cửa sổ ra hướng về dân sự của Chúa, hướng về đất nước, về quốc gia của ông mà cầu nguyện. Cho nên cầu nguyện ba lần chứ một lần rất là lâu, cho nên bị bắt quả tang và bắt và bị quăng vào cái hang sư tử. Ông vẫn bình an, ông vẫn đi vào hang sư tử và không có một phản ứng nào. Đó là những đối diện với sự chết, những như tiên tri Ê-tiên đối diện với sự chết, ông vẫn hướng về Chúa, và ông còn cầu nguyện là xin Chúa ban tha tội cho họ. Giống như Chúa Giêsu vì đóng đinh trên thập tự giá mà Ngài còn cầu nguyện cho họ, hãy tha thứ cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Trong cái hoàn cảnh như vậy, tôi biết rằng đây là một cái điều mà chúng ta có thể giống như những người xưa. Tuy nhiên, nhờ cậy Chúa hết sức mình, chúng ta khi gặp những cái điều đắng cay hơn hết, xin Chúa ban cho chúng ta thấy cái gương của người xưa, lòng tin cậy Chúa cho dù đối diện với sự chết thì chúng ta cũng chết vì danh của Chúa. Có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thì nói về Satan á, nó muốn hại cái người tín đồ Cơ Đốc nhân á, thì có một tôi ngắt đoạn thôi, thì nói rằng Satan nó nói vì là làm sao để mà hại nó, thì có ông Satan nó nói rằng giết nó chết chứ có gì đâu. Satan kia nó không được, giết nó chết chứ về thiên đàng. Mình phải làm cách khác rồi cho nó sa vào tội lỗi thôi, chứ còn giết chết về thiên đàng cũng như không. Trong đời sống của chúng ta, cảm ơn Chúa, thiên đàng là của chúng ta. Chúng ta là thành viên ở trong đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà cũng là thành viên trong thiên quốc, vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta yên tâm. Trái đất này nó có xảy ra cái sự cố gì, chúng ta đã tin nhận Chúa, chúng ta đã trung tín với Chúa, chúng ta tin rằng Chúa luôn luôn sẽ cứu lấy chúng ta, và nhất là linh hồn chúng ta về với Chúa. Bình an trong lao tù. Kính thưa hội thánh của Chúa, trong cuộc hành trình truyền giáo thứ hai, Phaolô dự định đi xứ Asi. Cái cõi Asi đó là có nhiều thành lắm. Ở trong sách Khải Huyền có chép đó, thành Epheso, Thyatira, Smyrna, Philadelphia, tới 7 hội thánh ở tại Asi. Cái chỗ đó nó sung túc lắm, nhiều dân cư lắm. Cho nên Phaolô dự định cái hành trình truyền giáo thứ hai đó, vào công vụ đoạn 16 sẽ đi đó, thì có hành trình là có Timôthê, có Luca, có Sila thì đi. Nhưng mà khi cái dự định của ông đi đến cõi Asi đó thì Đức Thánh Linh ngăn lại, mà Chúa ban cho ông một cái khải tượng. có một cái người hiện ra là người Macedon nói với lại Phaolô rằng hãy đến xứ chúng tôi là xứ Macedon cứu giúp chúng tôi. Bây giờ thì Phaolô phải chuyển cái kế hoạch của mình, chuyển cái chương trình của mình tới cõi Asia bằng chuyển qua xứ Macedon. Mà tới Macedon thì cái đường đi, đi nó gấp đôi, gấp ba lần cái đường đi tới Asia. Và Phaolô đã vâng mạng lệnh Chúa để tới đó. Và khi ông đi tàu, có lúc đi tàu, có lúc đi bộ, và tới đó rồi, tới thành Philip. Tại đó có một cái quỷ phi tôn ám vào nữ đầy tớ, thì nói bói khoa đó, thì làm chủ, làm cho lợi cho chủ nó. Thì Phaolô và Sila đã đuổi tà ma ra khỏi đứa đệ tớ đó. Chỉ có đuổi tà ma thôi mà mang một cái tội là làm rối loạn thành, cái thành Philip đó, cái tội là tội rối loạn thành, và bị họ bắt vào ở trong tù, bắt Phaolô Sila ở trong tù. Chỉ có cái tội là đuổi tà ma ra khỏi. Tôi nhớ đến cái câu chuyện của Victor Hugo, một nhà đại văn hào của Pháp. Ông viết một cái tác phẩm có tựa đề là Những kẻ khốn khổ. Trong cái thời khốn khổ đó thì cái lương thực nó trở nên hiếm hoi, và nói về một cái nhân vật tên là Jean Valjean. Một cái nhân vật này ăn cắp một cái miếng bánh mì thôi quý ông bà, chỉ có ăn cắp một miếng bánh mì về cho con của chị mình ăn, mà được kết tội là 19 năm tù giam khổ sai, chỉ có ăn miếng bánh mì thôi. Tại vì giờ nó quý hiếm. Những cái sự bất công ở trong xã hội, chỉ đi hành trình truyền giáo là bị bắt vào ở trong tù. Nhưng hai ông đã làm gì để đối phó với cái hoàn cảnh này? Hai ông làm gì để mà giải quyết cái vấn đề này? Thờ phượng, tổ chức thờ phượng ca ngợi Chúa trong tù, và đến nỗi Chúa Thánh Linh hiện diện cứu hai ông thoát khỏi lò, thoát khỏi cái sự gông cùm đó. Nhưng mà không chạy ở đó, người đề lao tưởng là các tù chạy hết rồi, toan định giết mình. Thì Phaolô Sila nói ta còn ở đây. Cuối cùng thì cái người đề lao đó trở lại với Chúa, tin nhận Chúa, hỏi các Chúa tôi phải làm chi cho được sự cứu rỗi. Hai người trả lời, hai người cùng trả lời rằng hãy tin đến Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được sự cứu rỗi. Đó là bảy cái sứ điệp mà chúng tôi xin kính gửi đến cho hội thánh, để đời sống chúng ta bình an trong ân điển của Chúa. Chúa ban cho chúng ta ân điển dư dật. Phaolô đã nói cho người Philip ở trong đoạn 4 câu thứ 4, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Chúng ta vui mừng vì không phải bình an không, mà chúng ta còn phải vui mừng vì cớ tôi được ở trong Chúa, tôi được ở trong nguồn phước của Chúa. Nguyện xin Chúa ở trong ơn lành của Chúa, Chúa giúp đỡ chúng ta thành Jerusalem cũ bất an, chiến tranh tàn phá, nhưng mà thành Jerusalem mới là sự bình an, vui vẻ, vui thỏa ở trong cuộc sống của mình. Chúng ta vẫn có bình an ở trong Chúa. Fanny Crosby đã sáng tác ra một bài hát 262. Hồn tôi Giêsu đem đặt chỗ hốc đá vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn, Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm quyên thai. Cánh tay Giêsu che an ninh thai, cánh thiên che trùm lấy bình tịnh thai. Nguyện Chúa sự bình an đó mà Chúa ban cho đến từ trời đó, xin Chúa ban cho chúng ta nhận lấy, đặt để vào trong tâm hồn, trong tâm linh của chúng ta, để mỗi chúng ta sẽ có được sự bình an khi nhờ cậy Chúa ở trong mọi sự. Trong bước đường theo Chúa còn dài lắm, còn những cái bao nhiêu thử thách sẽ xảy đến cho chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta, này ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa cũng nhắc nhở chúng ta, các ngươi không có mồ côi đâu, ta không để các ngươi mồ côi, nhưng mà ta sẽ sai thần lẽ thật đến cùng các ngươi để an ủi các ngươi, dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Nguyện Chúa ở cùng hội thánh của Chúa trong thời giờ này. Amen.